trong cái loạt giảng mà 7 cái tuần vừa rồi á, tức là nói chung là những cái pháp mà thầy nói đây là khóa nào cũng nói, thầy nói có ai mà đã đi nghe nhiều quá đó thì là thầy nói lại như cũ thôi. Có những cái người mới á, thì thầy phải phải nhắc lại một chút xíu về cái pháp này một chút. Tức là cái quá trình mà mình tu tập như thầy đã hướng dẫn á, chủ yếu là luôn trở về với thực tại, và ngay nơi thực tại đó mình có cái thái độ của một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát, hay là khi mà có thất niệm á, thì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà trở về lại với cái thực tại. Bởi vì tất cả chân lý đều nằm trong cái thực tại này, chứ không phải là ở đâu khác. Mình khẳng định cái điều đó để chúng ta đừng có đi tìm kiếm ở bên ngoài và không tìm kiếm ở tương lai. Tất cả chân lý là nó nằm ngay ở hiện tại. Có thấy hay không thấy thì cái đó là tùy theo cái mức độ nhìn của mình thôi. Chứ không phải là không có. Ví dụ như bây giờ như thế này, cái bầu trời thì nó đã sẵn như thế này rồi, mà tại vì mình che con mắt của mình bây giờ còn có một lỗ rồi mình thấy có chừng đó, không có nghĩa là cái bầu trời nó có chừng đó, mà tùy theo cái mức độ của mình mà nó mở ra chừng nào á, thì lúc đó cái nhìn của mình là cái nhìn toàn diện, chứ không phải là mình đi tìm kiếm từng cái mà là cái sở dĩ mình chưa thấy được mình chưa thành Phật, mình chưa thấy được mình là tại vì mình chưa có thấy được toàn bộ cái giá trị của cái thực tại này. Cái điều đó rất quan trọng, bởi vì nếu mà mình không thấy ra điều này thì cái sự tu tập của mình vẫn là cứ đi tìm loay hoay, đi tìm cái này cái kia, tưởng rằng là mình chưa có, mình phải đi tìm để mà có. Nhưng mà thực ra đó, mình đã có sẵn một cái kho tàng, và bây giờ mình chỉ có trở lại chính mình để mà khám phá thôi. Đó là cái con đường mà giác ngộ mà thầy muốn nói ra là như vậy. Thì đấy không phải là cái điều mà thầy đặt ra, bởi vì không có cách nào khác. Chứ mình không có cách nào khác mà mình đi tìm một cái gì ở bên ngoài, mà giác ngộ là giác ngộ ở nơi chính mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Atta hi attano natho ko hi natho prosya, tức là chính mình á là cái nơi nương nhờ của mình, chứ không có nương nhờ ở nơi nào khác. Tức là mình phải trở về, cho nên pháp là phải ehipasiko, là trở lại mà thấy. Thì á, khi mình trở lại mà thấy đó, thì nó sẽ đi qua những cái chặng đường như thế này. Một là giới tình, hai là tâm tình, ba là kiến tình, bốn là đoạn nghi tình, năm là đạo phi đạo tri kiến tình, sáu là thuận đạo tri kiến tình, bảy là tri kiến thanh tình. Thì cái này vẫn là tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người. Có người thì phải giữ giới cho thật là thanh tịnh, rồi khi đó mới tâm mới tình được. Rồi tâm cho phải thật thanh tịnh, tức là các cái thiền định á, tu các cái thiền định cho đến khi mà định được rồi thì khi đó mới là tu trí tuệ. Khi đã phát sinh ra trí tuệ, thấy được thực tánh pháp thì khi đó không còn nghi ngờ nữa. Không còn nghi ngờ cái gì là thật, cái gì là giả nữa. Và sau đó, khi mà tri kiến tịnh rồi đó thì nó sẽ đạt được một số những cái sở đắc. Tức là nó sẽ trải qua những cái giai đoạn mà rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mình đạt được những cái đó thì thấy cái đó chỉ là những trạng thái, không đáng cho mình bám víu. Nếu còn bám víu vào những cái trạng thái mà tốt đẹp đó thì vẫn không được. Cho nên khi mà thấy ra điều đó, cái này là bị kẹt rất nhiều này. Tức là có người cố gắng tu rồi thì nó đến một cái lúc mà thấy ra được pháp rồi một cái thì rất là dễ bị rơi vào cái những cái pháp mà rất là tốt, nhưng mà thực ra đó là cái kẹt. Thì lát nữa thầy sẽ nói về cái đó. Rồi khi mà đã thấy ra được cái nào là cái thực, cái nào là đạo, cái nào là chứ không phải là đạo, thì lúc đó là thuần một đường, tức là hoàn toàn sống thuần pháp, chứ không còn sai lệch gì nữa. Thì lúc đó cũng là tri kiến thanh tịnh, tức là thấy thanh tịnh, nghe thanh tịnh, ngửi thanh tịnh, nếm thanh tịnh, xúc chạm thanh tịnh và biết thanh tịnh. Đây gọi là tri kiến thanh tịnh. Nhưng mà ở cái trình độ của một người, mà tại sao mà có những cái vị mà trước đây là ngoại đạo, bây giờ đến gặp Đức Phật và chỉ nghe Đức Phật nói, thậm chí đôi lúc chỉ cần nói một câu kệ thôi, không mà đôi lúc cũng không phải là Đức Phật nữa, mà là một vị đệ tử của Phật thôi. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất khi mà gặp ngài Asachi đó, thì ngài Asachi chỉ nói có một câu là tất cả các pháp đều phát sinh từ một nhân, và Đức Như Lai đó đã chỉ ra cái nhân đó và chỉ ra cái sự diệt tận của cái nhân đó, chỉ có nói chừng đó thôi là ngài Xá Lợi Phất đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Khi mà đắc quả Tu Đà Hoàn đó, tức là mặc dù chưa phải là hoàn toàn nhưng mà cũng đã có 7 cái thanh tịnh này rồi. Tức là khởi đầu đã là đạt được cái thấy là như chân như thật đối với pháp rồi. Có người á thì không phải như ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á là có một cái tức cười như thế này. Ngài là bậc trí tuệ nhất ở trong các chư tăng. Nhưng mà ngài lại đắc đạo quả trễ. Tại vì á là ngài lý trí quá giỏi. Ngài là một cái người mà về mặt lý trí là ngài quá giỏi. Và chính vì vậy cho nên nó chậm đi. Trong khi đó thì là một cái vị mà sư đệ của ngài, tức là sau này chỉ là hàng thứ hai thôi, đó là ngài Mục Kiền Liên, thì lại là đắc quả A-la-hán trước. Là tại vì ngài Mục Kiền Liên thì lại là ngài lại chủ yếu là cái tâm của ngài vững. Vì vậy cho nên có những cái vị mà Đức Phật nói một câu kệ thì là đắc quả A-la-hán liền, có nghĩa là thế này: ngay tại đây là cái vị đó là giới hoàn toàn tịnh. Nếu mà bây giờ giả sử như tất cả chúng ta mà đều có thể là ngay tại đây mà buông hết xuống được, buông hết cả cái bản ngã, buông hết tất cả mọi hành động mình muốn gì hết á, buông hết xuống được, thì ngay đó là cũng là giới tịnh luôn. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ mình đây này, mình đâu có làm gì đâu mà không tịnh. Mình đang đứng đây thì không sát sanh cũng không, trộm cắp cũng không, tà dâm cũng không. Bây giờ kệ ra không, tất cả giới thì không có giới nào mình đang đứng đây không có giới nào mình phạm hết. Như vậy là giới tịnh. Rồi bây giờ nếu mình đứng đây mà mình buông ra hết, mình không còn có một cái tham vọng muốn trở thành, không muốn tào tác, không gì cả, thì tâm tịnh rồi chứ gì nữa. Cái tâm tịnh nó khác với cái thiền định. Có thể thiền định đắc những cái định này định kia vẫn chưa chắc đã tâm tịnh. Bởi vì khi mà định như thế này thế kia thì cái tâm vẫn còn là mong muốn để đạt được cái trạng thái. Còn cái người tâm tịnh là đứng ngay đây là tâm hoàn toàn tịnh. Khi mà tâm là tịnh tức là không còn cái gì chướng ngại nữa, thì lúc đó là sẽ thấy ra thực tánh. Cái này là ngay trong số những cái Phật tử hay là các sư của mình hiện đây vẫn có thể có cái lúc là đạt được tới kiến tịnh. Tức là bỗng nhiên có một cái lúc nào đó, cái bản ngã, cái tính toán, cái lăng xăng của cái tư tưởng là hoàn toàn nó bị là buông xuống. Tức là nó tự động nó buông xuống, làm cho mình hoàn toàn là trống rỗng, lặng lẽ trống rỗng. Thì chính cái lúc mà lặng lẽ trống rỗng đó thì cái thực tánh pháp nó hiện ra, thì lúc đó chính là kiến tịnh. Cái kiến tịnh đó nó có thể mất đi, tại vì cái bản ngã, cái tập khí bản ngã nó vẫn có thể là khởi lên lại rồi nó che lấp lại, cho nên nó có thể mất đi, nhưng mà ít nhất là có một lần. là thấy ra được thực tánh. Sau đó đó rồi thỉnh thoảng lại thấy ra được thực tánh, và cứ như vậy á, cái thực tánh nó sẽ cứ xuất hiện nhiều lần, cho đến khi đó là đã thấy rõ, xác định rõ là cái nào là thực tánh còn cái nào là giả tướng, thì lúc đó đó là không còn nghi ngờ nữa. Và khi hồi nãy thì giống như hồi nãy thầy vừa giải thích đó, nhưng mà cả bảy cái giai đoạn này có thể là thành tựu ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là có thời gian, không cần phải thời gian. Nhưng mà cũng có những người phải trải qua thời gian là vô lượng kiếp mới hoàn thành được cái bảy cái điều này, chứ không phải là nhất thiết, bởi vì cái đó là do một cái người đã từng trải qua cái cuộc sống và đã thấy ra sự thật, cho nên mới như vậy. Bây giờ thầy nói xong cái này rồi thì thầy nói một cái qua cái khác, bây giờ nói nhanh đó. Thực ra học đạo là nó tất cười như thế này, mình nói càng khái quát, càng nắm được cái khái quát chừng nào thì càng dễ giác ngộ chừng đó. Còn nếu mà mình mà đi quá chi tiết á, là mình cứ bị có nhiều vị dạy đạo đó là cứ đi vô từng chi tiết. Tất nhiên á, là nếu mà cái dạy đạo theo nghĩa là chỉ dạy pháp học thôi á, thì làm đó cái việc đó được. Nhưng mà nếu mà dạy pháp hành, tức là dạy để mà mình tu đó, mà nói quá chi tiết á, là hỏng hết. Cho nên á, cả một cái bảy cái thanh tịnh này á, là cả bao nhiêu đời kiếp cũng làm chưa hết, mà bây giờ mới nói 5 phút xong rồi. Nhưng mà chính cái đó lại là giúp cho mình chỉ thấy cái khái quát đó đó, mình lại vào được hơn. Mà nói chi tiết quá, bà sợ quá, bây giờ nói giới là bao nhiêu giới, rồi ngồi kể ra lung tung, bà thấy mình sợ quá rồi. Nhưng mà té ra đúng phải. Bây giờ cái thứ hai là 10 cái sợi dây trói buộc. Tức là cái người tu là phải biết rõ 10 cái sợi dây trói buộc đó là gì. Cái phần này gọi là 10 kiết sử. Chữ kiết đó có nghĩa là trói buộc. Sử là sai sử. Thật ra chữ trong chữ Phạn gọi là Sangyochana. Sangyochana có nghĩa là cái sợi dây trói buộc. Hay là cái sợi dây mà sọ mũi dẫn đi. Giống như cái sợi dây mà cột cái con bò, con đồ gì đó mà dẫn đi đó. Là cái đó là cái Sangyochana. Thành ra sợi dây đó là sợi dây trói buộc và dẫn đi. Thì có 10 cái sợi dây mà trói buộc dẫn đi. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là như bữa trước thầy nói rồi đó, tức là ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe đối với sắc thân hương vị xúc pháp. Đó là nó chủ yếu là chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà bây giờ từ cái thấy nghe đó là tạo ra một cái ảo tượng cái ta, tức là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng chạm, tôi biết, thành ra trở thành một cái ta ảo tượng. Chứ thực ra đó con mắt nó biết chứ đâu có phải là tôi biết, lỗ tai nó nghe chứ đâu phải tôi nghe. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái tôi, rồi á tạo thành một cái kiến thức qua cái kinh nghiệm đó, qua kiến thức đó tạo thành một mớ kiến thức, và kiến thức đó trở thành là cái ta, trở thành là nội dung của cái ta, và cái ta đó là đối kháng lại với cái ta khác, do đó nó mới sinh ra một cái ta ảo tưởng. Bữa trước thầy có nói về ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả cái nhận thức mà tạo thành kinh nghiệm là đều qua 5 cái đó. Tức là sắc này, sắc tức là mắt, về sắc, tai với âm thanh, cái đó là sắc. Khi tiếp xúc thì nó tạo ra cảm thọ, tức là tạo ra cái cảm giác, đó là thọ. Rồi biết là tưởng, và phản ứng là hành, và tạo ra một cái tâm đối với cái tâm đối với cái đối tượng đó. Cho nên đó là luôn luôn là trong tất cả mọi cái mối quan hệ đó thì là nó thường xảy ra là cái tiến trình là sắc thọ tưởng hành thức. Rồi cái sắc thọ tưởng hành thức đó nó lại là chồng chất lên nhau, cho nên gọi là uổng. Tức là cái sắc thọ tưởng hành thức này cộng với sắc thọ tưởng hành thức kế tiếp, cộng với sắc thọ tưởng hành thức kế tiếp nữa, trở thành ra là hàng ngày càng ngày đó là mình chồng chất lên những cái tập khí đó, đó chồng chất lên lâu 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 dài, và cái tập khí đó nó trở thành cái bản ngã. Cho nên thực ra nó tất cả chỉ là những cái hoạt động là tương tác ở giữa trong và ngoài mà tạo ra thành ra cái ngũ uẩn. Nhưng mà cái ngũ uẩn đó, đó bây giờ nó chồng chất trở thành ra cái bản ngã càng ngày càng sâu dài. Cho nên đó, nó trở thành là sakkaya ditthi. Cái chữ sakkaya này có nghĩa là thế này, chữ kaya tức là gom lại một. Chữ kaya đó có nghĩa là gom lại một. Tức là cái thân này là nó gộp lại một. Thì thực ra đó sắc rồi đến thọ, thọ đến tượng, đến hình, đến thức, rồi nó diệt, rồi lại gặp một đối tượng khác, rồi sắc khác, thọ khác, tượng khác, hình thức khác, rồi cứ sinh diệt như mãi như vậy. Nhưng mà mình cứ vẫn là thấy là ta không à? Có phải không? Có phải thực tế là mình chỉ thấy ta không thôi? Tức là có chuyện gì thì ta phản ứng, có chuyện này thì ta phản ứng, chứ không thấy rằng là tất cả những cái đó chỉ là một cái chuỗi phản ứng của sắc thọ tượng hình thức thôi. Thành ra cái chữ mà sắc ca giá này đó có nghĩa là gom lại một, tức là thay vì sắc thọ tượng hình thức lại gom lại một thành cái ta thôi. Thí dụ như bây giờ là con người mình này, mỗi cái nó có một cái công dụng, con mắt thì để thấy sắc, cái lỗ tai thì nghe âm thanh. Thì lẽ ra nếu mà bây giờ thượng công á thì cứ kêu ra con mắt ra thượng 1 triệu đồng, phải không? Rồi cái lỗ tai là thượng 1 triệu đồng, mỗi ngày mà con mắt làm nhiều hơn á thì mình thưởng nhiều hơn, cái lỗ tai làm ít hơn mình thưởng ít hơn, phải không? Tức là công lao của con mắt, cái lỗ tai á. Thế tại sao bây giờ ai nói một cái thì nói tôi đó, tôi làm đó, tôi biết đó, tôi nghe đó, tức là toàn là gom lại thành cái tôi thôi. Thì nếu mà chính xác mà nói đó thì là giả sử như bây giờ mình nghe cái gì hiểu đó thì mình cảm ơn lỗ tai, bởi vì nhờ lỗ tai cho nên mình nghe mình hiểu. Thành ra cái hiểu này, rồi cái nghe này, rồi cái thấy này là nó hợp tác với nhau để tạo thành ra một cái hiểu biết đó, phải không? Nhưng mà bây giờ cứ nói tôi à. Cho nên nó là cái tôi này là một cái ảo tượng, mà thực ra đó là gom góp công lao của người khác để trở thành ra mà mình đó lại không có thật, toàn là công lao của người khác không thôi, chẳng phải là của mình gì hết trơn. Cho nên mới có mấy cái chuyện cười mà nói rằng là cái con mắt á là nó nói là chỉ nhờ nó chứ còn không có nhờ ai hết á. Cái lỗ mũi á thì nó nói là nhờ nó chẳng phải ai hết á, rồi mà cả cái thân á là mà cứ ngồi cãi nhau. Đó cũng là một cái câu chuyện cười, nhưng mà cái câu chuyện cười nó chưa bằng là cái ta, bởi vì cái ta thì lại là gom hết tất cả những cái đó mà làm là của mình thì lại còn đáng cười hơn nữa, phải không? Cái đó là cái gọi là thân kiến, tức là tự nhiên cái gì cũng cho là ta hết trơn. Thì khi mà cái người mà tu cái hồi nãy mình nói đó, giới tình, tâm tình rồi này kia, kiến tình rồi đó, thì nếu mà cái người này mà tu mà đạt được những cái thanh tịnh á thì lúc đó đó là người đó sẽ dẹp được cái đầu tiên, đó là không còn thấy là ta nữa, mà hãy nghe là nghe, mà thấy là thấy, mà đụng chạm là đụng chạm, mà biết, tức là cái nào nó sinh diệt thì nó sinh diệt không là thôi. Thì bao hàm trong cái câu mà Đức Phật ngài nói cho một vị tỳ kheo để mà đắc đạo quả ngay á, cái vị đó chỉ nghe xong là đắc đạo quả ngay, mà Đức Phật ngài nói rất đơn giản là thấy như thế nào thì thấy như vậy, nghe như thế nào thì nghe như vậy, xúc như thế nào thì xúc như vậy, biết như thế nào thì biết như vậy. Nếu mà như vậy á, nó chỉ nghe là chỉ có nghe thôi, rồi hết nghe là thôi, mà thấy là chỉ thấy thôi, hết thấy là thôi, thì lúc đó nó sẽ không có cái mà gom lại một cái ta này. Cho nên lúc đó đó là đầu tiên là cái vị đó là phá được cái thân kiến. Và khi mà phá được cái thân kiến rồi đó thì chỉ thấy là pháp đang vận hành thôi, chứ không có cái ta. Khi mà bắt đầu thấy chỉ có pháp vận hành, chỉ có pháp sinh diệt, chỉ có pháp là tạo thành một cái chuỗi nhân quả, chỉ thấy như vậy thôi, thì lúc đó đó là không còn hoài nghi. Bởi vì chỉ có cái ta mới hoài nghi, chứ không còn cái ta nữa thì hết hoài nghi. Tại vì có cái ta đó, thì cái đó cái ta mới là muốn thế này, muốn thế kia, hay là cái gì gì đó, cho nên nó mới sinh ra hoài nghi. Còn bây giờ hết cái ta thì tất cả chỉ là những phản ứng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý thôi. Sự sống đó, thật sự cái sự sống của chúng ta đó là toàn những cái phản ứng đó thôi. Chứ còn, tức là sự vận hành của cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, chất tuyệt đối không có một cái ta nào cả, bởi vì cái ta chỉ là ảo tưởng. Cho nên đó, khi đã thấy ra điều đó rồi đó, thì không còn nghi hoặc nữa, tức là đã thấy được pháp rồi. Đó, giống như bên kia là đã kiến tịnh rồi, tức là đã thấy thực tánh pháp, chứ không còn thấy cái ta nữa. Thí dụ như bây giờ này, mình buông xuống thì lập tức không có cái ta. Không có cái ta thì mình chỉ thấy là chỉ có cái tánh biết đang thấy pháp, cho nên gọi là danh sắc. Như vậy chỉ còn là danh sắc thôi. Thì sắc kaya đi thi này á, là chỉ còn thấy là danh sắc thôi, chứ không còn thấy là ta gì trong này hết. Vì vậy cho nên á, không còn hoài nghi, không còn hoài nghi về pháp. Chứ còn á, ví dụ như bây giờ mình không biết pháp là cái gì, mình cố gắng mình tu hành sao mà để cho mai mốt nó đắc được cái pháp gì ghê gớm á, tức là vẫn còn hoài nghi, bởi vì mình đâu đã thấy đâu. Còn cái pháp này á, là nó danh sắc ngay trước mắt, cho nên không có gì để hoài nghi nữa. Do đó là không còn hoài nghi. Thứ ba là không còn giới cấm thủ, tức là tất cả mọi hình thức ràng buộc đều không quan trọng nữa. Có thể là bởi vì cái đó là cái chế định cho nên mình phải theo thôi. Chứ còn đối với cái người mà đã không còn có cái đã thấy được thực tánh pháp rồi đó, thì tất cả mọi hình thức đều không quan trọng. Khi mà mình mà tu hành đó, mà mình chưa có thấy pháp á, thì mình quá quan trọng hình thức. Thực ra hình thức là cái chuyện nó đặt ra thì mình làm thôi. Thí dụ bây giờ mình phải đi bên Việt Nam, mình phải đi bên tay phải, nhưng mà chỉ cần qua Lào thôi, hay là qua bên Thái Lan thôi, là phải đi bên trái rồi. Tức là cái đó nó chẳng có quan trọng gì cả. Mà thường thường thì là các vị thường hay giảng là nói giới cấm thủ này đó, tức là để nói đến các cái nghi lễ ngoại đạo. Nhưng mà thực ra không phải. Đến ngang cái sự giác ngộ đó thì tất cả giới luật nó không còn là hình thức nữa, mà cái giới luật nó là trở thành ra là cái yếu tính của sự sống. Tức là đương nhiên cái người đó là sống trong giới luật, chứ không phải là còn tất cả hình thức giới luật là không quan trọng. Nhưng mà các vị vẫn giữ cái hình thức giới luật, bởi vì cái đó là tùy thuần chúng sanh. Chứ còn tùy thuần pháp á, thì hoàn toàn không quan trọng. Đã bỏ được cái mà chấp trước vào cái hình thức, mà trong đó kể cả có hình thức giới luật. Thì á, khi mà bỏ được ba cái điều này đó, gọi là một vị tu đà huần. Sáng đây á, thì thầy nói là tu đà huần như vậy là bỏ đi ba cái sợi dây trói buộc, chứ không có thêm, không thêm cái gì cả. Ví dụ như có người nói rằng là có người thì cho rằng nhất định phải là đắc được cái quả vị này quả vị kia, tượng đâu đó là một cái thứ bậc gì đó cao siêu gì đó. Có người thì nói là không cần đắc cái quả vị gì cả. Cả hai bên nói đều sai, vì ở đây là nó có 10 cái sợi dây trói buộc, mà bây giờ mình bỏ được ba sợi dây đó thì ta gọi là tu đà huần. Chữ tu đà huần có nghĩa là nhập dòng. Nhập dòng tức là đã vào được cái dòng pháp, chứ không còn là bị trói buộc bởi với cái ảo tượng của bản ngã nữa. Cho nên là không phải là sống mơ màng ngoài cái bản ngã, mà bây giờ sống thực đối với pháp, cho nên gọi là nhập dòng. Chứ không phải là một cái thứ bậc gì. Cho nên đó không phải là sợ đắc, mà đó là sợ ly thì có, chứ không phải sợ đắc. Tức là anh đã ly được ba cái cho nên bây giờ anh tự do. Chứ còn mà cái tự do đó, tức là ví dụ như này, tay chân mình là có sẵn, nhưng bây giờ bị ba cái sợi dây trói buộc cho nên tay chân mình đứng yên. Bây giờ mình có được ba sợi dây mà trói tay thì bây giờ tay là tự do. Chẳng phải là không phải là đạt tới cái gì cả, vì cái tự do đó nó đã có sẵn rồi, nhưng mà tại vì bị trói lại cho nên không hoạt động được. Bây giờ mở ra trói buộc đó thì nó tự do, chứ không có thêm không bớt cái gì cả. Đắc tu đạo hoàng rồi ấy, thì không có thêm bớt gì cả. Bớt đây là bớt cái ảo tượng trói buộc. Mà ảo tượng trói buộc đó là ba cái đầu đó, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bây giờ cái thứ tư, raga có nghĩa là tham ái. Tham ái ở trong cái sắc thân hương vị xúc gọi là kamaraga. Tức là mình ở trong cái cõi dục giới của mình đó, là thường là mình bị tham ái đối với sắc thân hương vị xúc, ta gọi là ngũ dục. Năm cái đó gọi là ngũ dục. Thì mình mà còn say đắm ở trong cái màu sắc âm thanh đồ này nọ đó, tức là nghe âm thanh không nghe như thực, hay là thấy màu sắc không thấy như thực, hay là ăn mà cái vị ngon là mình không thấy như thực. Ngon thì có ngon chứ không phải không ngon, nhưng mà thấy như thực, nghe là cái nếm vị đó như thực, thì á, nếu mà như thực á thì không còn bị trói buộc ở trong cái dục ái nữa. Cho nên nó là khi mà mình tu tứ niệm xứ đó, là thân hoạt động là như thực, cảm thọ là như thực. Thí dụ như khi mình ăn mà cái xúc chạm thì cái đó là thân như thực, nhưng mình ăn mình thấy ngon, và mình thấy ngon thì lúc đó là cảm thọ, thì cảm thọ như thực. Rồi mình khởi lên tâm lên thích, mà mình thấy rõ cái tâm thích đó, tức là thấy tâm như thực. Đại khái như vậy. Cho nên là tất cả mọi cái diễn biến của thân tâm đều thấy ra, trong đó chủ yếu là thấy ra các cái sự dính mắc đối với sắc thân hương vị xúc, thì cái đó gọi là dục ái. Mà khi mà có dục ái thì đồng thời nó sẽ có sân. Nguyên tắc là vậy, hễ mình thích thì có ghét, luôn luôn là cái cặp đó là cặp nó đi chung với nhau. Thì cái gì mình đã có thích thì chắc chắn là phải có ghét. Hễ mình thích cái này thì nó sẽ ghét cái đối nghịch lại. Ví dụ bây giờ mình thích lạnh thì mình sẽ ghét nóng. Cho nếu mình không thích lạnh thích nóng gì hết trơn á thì nó sẽ không có thích có ghét. Cho đó đó, khi mà đã có cái dục ái thì nó phải có sân hận. Bây giờ mình muốn giàu mà giàu không được là mình sân. Mình muốn đẹp mà đẹp không được mình sân. Mình muốn mình khỏe không được mình sân. Thì cứ hễ mà có dục ái thì là có sân hận. Khi mà một cái vị mà đã tu đạo hoàng, tức là đã bỏ được ba cái này rồi, mà hai cái này nó cũng nó giảm bớt đi, giảm thiểu đi tận cùng, thì gọi là bậc tư đà hàm. Rồi á, đến cả hai cái dục ái và cái sân hận này đó cũng không còn nữa thì gọi là vị A-na-hàm. Tức là ở đây cái từ đó nó đã có hàm cái nghĩa là loại bỏ được năm cái trói buộc. Tức là vị A-na-hàm là vị đã loại được năm cái trói buộc đó, bắt đầu là có tự do rồi đó. Cho nên cái chữ giác ngộ nó kèm theo giải thoát. Mà cái chữ giác ngộ giải thoát á, nó lại hoàn toàn là thuộc về tâm lý. Mình nói sợi dây cho thực ra không có sợi dây gì để cắt hết á, nó không có, tại vì cái sợi dây đó là một ảo tượng mà mình tự đặt ra thôi. tự nhiên mình có mình ảo tưởng và mình cho là như vậy, và bây giờ mình cứ sống như vậy. Cho nhưng mà khi mà mình thấy ra được cái đó là ảo tưởng thì tự nhiên nó mất. Do đó mà có những vị mà người ta cái trí tuệ của người ta là rõ ràng minh bạch á, thì khi người ta thấy được tất cả những cái này là ảo thì thành luôn cả A-la-hán luôn. Thì A-la-hán ở đây á, tức là người ta bỏ hết được tất cả những cái dây trói buộc này mới gọi A-la-hán, chứ không phải A-la-hán là một thứ bậc nhắc lại á. Cho nên nói là không cần đắc A-la-hán là cũng nói tầm bậy, mà nói là tôi phải cố gắng để tôi đắc A-la-hán là cũng nói tầm bậy. Chỉ cần là mình chỉ biết rằng là mình bị ràng buộc, và bây giờ mình mở ràng buộc ra thì mình tự do vậy thôi, chứ không có đắc cái gì hết trơn, cũng chẳng ai có đắc thêm gì hết trơn, chỉ là bỏ đi ba cái ràng buộc thôi. Mà ràng buộc này là ảo tượng, nhắc lại cái đó, ràng buộc đó là ảo tượng, nhưng mà cái ảo tượng nó quá sâu dài cho nên đâm ra là tướng đâu thật. Cái thứ sáu là bởi vì bắt đầu ở nơi đây á, là cái giới tình, tâm tình và kiến tình rồi này. Do đó bây giờ á, cái tâm nó ổn định, cái tâm nó ổn định cho nên nó vào được cái định sắc giới, nó đã vào được cái định vô sắc giới. Nhưng mà khi mà đắc được những cái định này á, thì vẫn còn là ham thích trong cái định đó, ham thích trong cái định sắc giới, ham thích trong cái định vô sắc giới. Thứ tám á, là ngã mạn. Ngã mạn ở đây đó, ngã mạn ở đây không còn là cái ngã mạn mà giống như bình thường mà một người đời mà si mê lầm lạc, mà chữ ngã mạn ở đây đó tức là vẫn còn thấy mình vẫn còn thấy mình là còn ít ràng buộc. Tức là mình thấy rằng là mình vẫn còn thua cái người mà đã hoàn toàn không ràng buộc nữa. Do đó nó có sinh ra là so sánh. Cái tâm so sánh vẫn còn. Thì cái tâm so sánh đó gọi là ngã mạn, chứ không phải ngã mạn như ngã mạn ngoài đời mà mình cho mình là ghê gớm rồi này kia, không phải vậy đâu. Cái ngã mạn đây đó tức là cái vị đó thấy rằng là mình đã tự do được một phần rồi, nhưng mà còn một phần chưa tự do. Cho nên á là cái ngã mạn ở đây là mình thấy rằng là mình hơn được cái lúc mình chưa tự do, và mình còn vẫn thua một vài cái trói buộc cho nên mình chưa tự do. Do cái tâm đó mà gọi là ngã mạn, chứ không phải là ngã mạn như mình nghĩ đâu. Trào cử là bởi vì thực ra vì chưa hoàn toàn là bậc A La Hán. Chưa hoàn toàn là bậc A La Hán cho nên vẫn còn cái tâm mà nó vẫn chưa yên. Cái tâm vẫn còn có thể khởi lên những tầm cầu. Ví dụ như là ngài A Nan, ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Nhưng mà khi mà kết tập tâm tạng á thì chư tăng mới nói rằng là ai mà có đắc quả A La Hán mới được vào cái hồi kết tập tâm tạng này. Thì ngài A Nan là phải cố gắng hết sức để sao mà mới đạt được. Thì cái cố gắng nó chỉ tạo ra trào cử thôi. Nó tạo ra trào cử tức là cứ mong muốn sao mà để cho đạt được, mong muốn sao đạt được cho nên cứ trào cử. Do khi mà ngài thấy mệt quá rồi ngài nằm xuống, thì vừa nằm xuống thì ngài lại đắc quả A La Hán. Tức là khi mà nó buông ra không còn cái trào cử đó nữa thì lại chính cái lúc đó lại là đắc quả A La Hán. Cho nên cái trào cử này á không phải là cái trào cử như thử là cái người bình thường của mình. Đây là cái trào cử của một bậc thánh. Vì tới ngang đây là đã là A La Hán rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn trào cử, tức là cái trào cử của một cái người mà vẫn chưa yên, mình chưa hoàn toàn giác ngộ giải thoát, mình vẫn chưa yên. Thì cái nó chỉ là như vậy thôi. Và vô minh. Tức là mình thấy á, mặc dù bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vô minh vẫn còn. Chứ chưa hoàn toàn là sáng suốt. Tức là cái sáng suốt hoàn toàn mà không còn một cái gì mà nhầm lẫn mê mờ nữa. Tức là luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn mình thì cũng có sáng suốt định tĩnh trong lành, mà đạt được chỗ sáng suốt định tĩnh trong lành là khá rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái sáng suốt định tĩnh trong lành chút xíu rồi lát nữa nó lại tham sân si nó lại nổi lên, nó cũng như không. Nhưng mà có cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đã bắt đầu thấy được pháp rồi, nhưng mà rồi nó còn vẫn còn tập khí, vẫn còn trôi lăn nó nhiều lắm. Do đó mà cứ vẫn tiếp tục sáng suốt định trong lành cho đến cái khi mà không còn một cái vô minh nào nữa. Vô minh á, nói cho dễ hiểu á, là như thế này thôi, tức là mình vẫn còn có những lúc mình quên mình. Mặc dù mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác hàng ngày nhưng mà vẫn còn có cái lúc mình quên mình, tức là vẫn còn vô minh. Khi nào mà mình á, là cho dù là đi đứng nằm ngồi ấy, là ăn uống hay là kể cả ngủ vẫn không bị vô minh chi phối, là bởi vì sao? Bởi vì á, cái tập khí mà vô minh ở bên trong á, nó cũng không còn nữa. Thế khi kia là mình chỉ mới là không vô minh cái bên ngoài thôi, tức là cái gì mà mình ý thức được á, thì mình không vô minh. Nhưng mà có những cái không ý thức được á, thì nó vẫn còn cái vô minh chìm ở bên trong, gọi là cái ngũ ngầm. Còn cái ngũ ngầm bây giờ cái ngũ ngầm này nó cũng không còn nữa, bởi vì nó hễ nó ra bao nhiêu đã thấy bấy nhiêu, nó ra bấy nhiêu thiếu bấy nhiêu, cho nên là bây giờ không còn một cái gì mà nó còn ở bên trong được nữa. Tất cả những cái mà ở bên trong á, nó ra là xuất hiện ra là đã thấy điểm mặt chỉ tên hết trơn rồi, chứ không còn cái người nào mà lận khuất được nữa, thì lúc đó mới là hết vô minh. Thì đó là cái con đường giác ngộ giải thoát, là con đường nhận ra những cái trói buộc để mà lìa bỏ những cái trói buộc đó. Nhưng mà lìa bỏ đó là bằng thần trọng chú tâm quan sát, bằng sáng suốt định tĩnh trong lành, bằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là dùng dao dùng búa gì mà cắt mà làm gì hết trơn á, tức là nó không có gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, những cái dây trói buộc này là hoàn toàn ảo tưởng, nó không có. Cho nên á, bây giờ chỉ cần là giống như ban đêm á, giống như ban đêm mà ngồi trong này rồi mình cứ tưởng tượng nghe cái tiếng gì đó, rồi mình tưởng tượng là con chuột. Tức là nói chung là mình nghe mình thấy cái gì á là toàn là ảo tưởng hết. Bây giờ bật cái đèn lên cái nó sáng trưng hết trơn rồi, thì mình thấy cái nào ra cái đó không còn ảo tưởng nữa. Bởi vì cái ảo tưởng này nó không có. Chứ nếu như nó có sờ sờ đấy mà mình bật đèn lên thì nó vẫn còn đó. Còn vì mình ảo tưởng cho nên mình bật đèn lên cái thì tất cả những cái nó cái ảo ảnh nó không có. Không có thật. Đó là 10 cái kiết sử mà cái quá trình tu tập 13 la mật này. Tại sao mà thầy đề cập đến những cái đó? Đề cập tới 13 la mật này. Đề cập đến thức giác chi này. Đề cập đến nói chung là để những cái pháp chủ yếu là giới định tuệ để là cái thấy ra được cái thực tại. Khám phá ra được tất cả những cái trói buộc để mà gỡ cái tất cả những cái trói buộc đó ra bằng con đường giới định tuệ. Như vậy là 10 cái dây trói buộc là mình biết rồi. Cái thập độ tức là 10 cái ba la mật cũng để là vượt qua những cái này. Rồi 7 cái thân tịnh hồi nãy mình nói cũng là để vượt qua những cái này. Cái này vượt qua những cái trói buộc. Trói buộc có nghĩa là mình đã có sẵn rồi mà bị trói buộc cho nên không tự do. Bây giờ mở ra thì tự do. Chứ không phải là mình tu để mình tích lũy rồi mình thành ra cái này, tích lũy thành ra cái kia. Tức là không phải tạo ra cái mới. Nó có sẵn rồi mà nó bị trói, bây giờ mở ra thôi chứ không phải là tìm ra một cái mới. Cho nên á, không có ai thêm bớt được cái gì cả. Cho dù một cái người, cho nên mới nói là chân giác vô công. Tức là cái giác ngộ nó không có công lao gì cả. Trói thì bây giờ mở thôi chứ có công lao gì. Bây giờ nói đến là 10 cái pháp. Mà cái pháp này á, tức là sau khi cái người mà có tu hành, có sáng suốt định tĩnh trong lành, có thần đồng chú tâm quan sát, có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì là nó có thể đạt được một số những cái sở đắc. Nhưng mà những sở đắc đó đó mà mình trù lại đó là không được. Cho nên là kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Còn kinh Tứ Niệm Xứ nói rất rõ ràng, tức là chỉ thấy thân, chỉ thấy thọ, chỉ thấy tâm, chỉ thấy pháp, chứ không có nương tựa, không có dính mắc, không bám trụ vào bất cứ điều gì, tức là chỉ thấy thôi chứ không bám trụ. Cho nên á, mới nói là thấy tức là hành, thiền á là thấy tức là hành, chứ không phải có hành là để làm cái gì cả. Mà cái thấy đó thì là cái thấy thôi á, thì nó là không có vô tướng, vô tác, vô nguyện. Còn thường thường á, mình tu á, thì mình là hiểu theo cái nghĩa là mình cố gắng để mà làm cái này, cố gắng để làm cái kia. Mà bố thí không phải cố gắng để mà tích lũy công đức, mà bố thí là để dẹp cái chấp trước cái ngã sở, để buông cái mà mình đã thu gốc vô quá trời đi rồi, bây giờ chấp ở trong đó rồi bị nó trói buộc, cho nên giờ phải tập buông ra vậy thôi, chứ không phải là không phải thêm vô. Tất cả những cái pháp của Phật á đều chỉ có ly. Cho nên nói là Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo, giáo pháp của Như Lai á chỉ có một hướng, nhất hướng. Nhất hướng đó là nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Rõ ràng phải không? Từng cái từ là rõ ràng minh bạch. Yếm ly, ly tham, đoạn diệt là diệt hết tất cả mọi cái mà cái trói buộc ấy, tham từ tham sân si vô minh ái dục đó nè. Rồi á thì lúc đó mới an tịnh. Mà an tịnh á thì lúc đó mới là có chánh trí. An tịnh tức là tâm tịnh, tâm tịnh thì lúc đó mới có kiến tịnh, mới có chánh trí. Chánh trí mới giác ngộ. Có chánh trí thì giác ngộ ra sự thật. Giác ngộ ra sự thật thì mới là niết bàn. Mới là giác ngộ, mới niết bàn. Còn tất cả mọi trạng thái trên đời này, dù là trạng thái đó cao siêu cách mấy, dù là thần thông quảng đại cách mấy, đó không phải là mục đích tu hành của đạo Phật. Nhưng mà trong cái lúc mà tu hành đó, nó tới ngang cái tâm ngang đó thì tự nhiên nó có cái thần thông đó. Chẳng phải là mục đích là để có cái thần thông đó. Mục đích để có thần thông là khác. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thì có 10 cái pháp mà khi mình đạt được á là mình thấy là tượng đâu là ghê gớm lắm. Một á là ánh sáng, hai á là mẫn tuệ, ba là hỷ, bốn là khinh an, năm là lạc, sáu là thắng giải. Bắt đầu một cái người tu á, mà khi mà cái tâm nó tình làng cả thì nó có một cái thế này. Khi mình tu á, là cái thấy biết như chân như thật, như Đức Phật ngài đó là thấy như thật, nghe như thật, xúc như thật, biết như thật á, là cái như thật là cái chính à. Nhưng mà mình á, khi mà cái tâm mình mà nó chú tâm vào cái đối tượng cả thì nó có cái khuynh hướng là nó định lại. Nhưng mà hầu hết những người tu á là tu hành là muốn định, mà quên cái chính là cái thấy chứ không phải là định. Nếu có định thì định đó là mục đích của cái định đó để thấy chứ không phải là mục đích là định. Thí dụ như bây giờ thế này, bây giờ thầy nói à, bây giờ đọc cho thầy cái hàng chữ này coi. Thì nó xa quá không thấy, cho nên mọi người đều là chú ý để dòm, để nhìn hết phải không? Cái khi mà chú ý mà dòm đó là định đó. Chứ định là cái gì nữa phải không? Bởi vì chú ý mà vừa đủ để mà thấy được cái chữ này đó là thôi. Cái thấy là chính, còn cái định mục đích là để thấy. À, nhưng mà mình lại đi định vô một cái rồi thích quá cái ở trong đó luôn. Thì lúc đó đó vô định cái là hết thấy. À, cho nên đó, rất nhiều người lầm tưởng đâu là thiền định là hay. Thực ra thiền định chỉ là cái phương tiện để thấy thôi. Người ta lấy một cái ví dụ rất là hay. Bây giờ mình muốn cắt cái hoa ở trên cao đó thì mình phải bắt cái thang. Thế nhưng mà khi bắt cái thang đó đó phải có mặt đất, chứ không có mặt đất lấy gì mà bắt thang. Thì cái mặt đất gọi là giới, cái thang là định. Nhưng mà dĩ nhiên cái thang đó nó phải đứng yên một chỗ, cho cái thang đó mình bắt lên mà cái thang đó nó cứ chạy qua chạy lại, mình làm sao mình lên được. Cho nên cái thang là phải ổn định thì mới bước lên. Có ai leo lên thang mà cái thang nó cứ chạy qua chạy lại mà dám leo lên không? À, mà thành nó phải leo lên thang. Mà bây giờ nếu có người ta biểu diễn, người ta cho chạy qua chạy lại được, nhưng mà không thể nào cắt được cái hoa. Cắt được cái hoa đó là tuệ. À, cho nên á, cái mặt đất với là cái thang đó là cái phương tiện để mình cắt cái hoa. Cắt cái hoa là việc chính. Cũng như mình thấy ra được cái sự thật, thấy ra được chân lý, cái đó là cái chính. Còn ổn định lại tâm mới thấy. À, phải thận trọng tức là giới mới thấy, phải chú tâm là định, thì khi đó mình mới quan sát được rõ ràng. Cho nên là thận trọng chú tâm quan sát chính là giới định tuệ. Thế nhưng mà khi mà cái tâm mình định lại một cái thì đầu tiên là ánh sáng phát ra. Lúc đầu mà thấy mà ánh sáng nó phát ra thì lúc đó là mình, lúc mới đầu là mình mừng quá, nhưng mà sau đó mình thấy là không phải rồi. Nếu mà bây giờ mình thấy mà phát hầu quang ánh sáng gì đó ra một cái mà mình tưởng là ghê gớm rồi á, là mình kẹt rồi. Lúc đó là nó bị dính vô đó, là làm sao mà mình còn thấy pháp như chân như thật được nữa. Cho nên á, ánh sáng là một cái đầu tiên mà làm cho mình bị kẹt. À, mà cái người nào hành thiền mà bắt đầu cái tâm nó hơi định là thấy ánh sáng. Cái thứ hai á, là cái tuệ mẫn tuệ. Mẫn tuệ tức là một cái tuệ này á, là một cái tuệ nó quá bén nhạy, nhưng mà nó là không phải là thực. Nó không phải là thực. Mà nó là nó phát xuất từ cái lý trí. Cho nên ấy, giữa lý trí và trí tuệ đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà có những cái người đó là nó cái nhận thức ra một cái pháp á, nó quá nhanh. Cho nên tưởng đó là trí tuệ, nhưng mà thực ra đó mới là lý trí thôi. Lý trí đó là dựa vào kiến thức, còn trí tuệ đó là dựa vào tri kiến. Tri kiến tức là thấy biết thực, còn kiến thức á, là chỉ là một số thông tin vay mượn mà thôi. À, hai cái khác nhau. Nhưng mà ví dụ như một người học pháp giỏi quá đi, bất cứ tưởng mình biết hết trơn rồi. Nhưng mà không phải. Cái đó là cái tuệ giả. Thì cái người mà hành thiền Vipassana là thường hay bị rơi vào cái này. Mình có cái kiến thức về vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên bây giờ mình nhìn cái tự nhiên cái ảo tượng nó tạo ra cái vô thường, khổ, vô ngã. Tượng đó là trí tuệ. Sự thật ra là không phải trí tuệ. Rất nhiều người khi họ đến trình thiền với thầy mà họ nói họ thấy cái này cái kia là thầy biết hoàn toàn là bị rơi vào cái thấy biết của lý trí. Cho nó hoàn toàn không phải là trí tuệ. Trí tuệ thì thấy một cách rất bình thường. À, là đó. Cái trí tuệ nó khác hơn lý trí. Cái là lý trí thì thấy là ghê gớm lắm, nhưng mà trí tuệ thì lại thấy hoàn toàn bình thường, không có gì mà ghê gớm hết trơn. Tại vì nó là như vậy thì thấy như vậy thôi, chứ có gì mà ghê gớm. Nhưng mà lý trí đó thì là tưởng là ghê gớm lắm. À. Cái thứ ba đó là cái hỷ. Hỷ tức là mình cảm thấy là khoan khoái, dễ chịu, thích thú, hứng thú. À, tức là có nhiều người nói, chồng bây giờ con tu hành là thấy con thích rồi. Bởi vì bây giờ con tu hành thấy người nó thoải mái, nó này kia đấy gì đó. Con có nhiều cái phấn khởi, cái hoan hỷ gì đó. À, mà coi chừng á. Bởi vì sao? Đừng có đeo níu vào đó. Bởi vì á, thấy ra cái bản chất khổ kia mới là giác ngộ, chứ không phải thấy cái hỷ đó mà giác ngộ đâu.
là phải thấy khổ cái đã, để cái đó mới nhàm chán được, chứ còn mà hỷ là bắt đầu là bị tham.
Cho nên Đức Phật ngài nói là vì Như Lai thấy rõ niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không dục hỷ trong niết bàn. Không thấy niết bàn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Niết bàn á, chứ không phải là cái chỉ cái hỷ này thôi. Mình mới đạt cái hỷ cái lên mình thấy thích quá rồi. Tất nhiên á là những cái này nó cũng tốt. Nó cũng tốt, nhưng mà ý ở đây nó trở thành chướng ngại là khi mình ham thích vào đó. Bây giờ ngồi thiền á, có người nói là bây giờ sao mà con hôm trước con đạt được cái hỷ rồi, bây giờ con ngồi lại mấy tháng nay ngồi hoài không thấy cái hỷ nó nữa. Tức là bây giờ ngồi là cứ cố gắng đi tìm lại cái cũ đó. Khi cái mà mình tìm là cái thực, thấy ra cái thực, chứ cái mình tìm không phải là tìm lại cái hỷ đó. Cái hỷ đó nó thuộc về quá khứ rồi. Rồi bây giờ mình lại muốn có cái hỷ lại, tức là lại hướng tương lai nữa. Mà để nó đã bị quá khứ và tương lai chi phối rồi thì làm sao mà thấy được hiện tại. Mà cái hiện tại mới là cái pháp mà mình phải thấy ra. Bởi vì chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đức Phật ngài đã nói rõ như vậy. Và cái pasati tức là cái khinh an thư thái. Khinh an thư thái cũng vậy. Tức là cái khinh an thư thái hoặc là lạc đều cũng là những cái trạng thái. Khinh an thư thái á, thì mình cảm thấy là nhẹ nhàng thoải mái. Còn cái lạc á, là cảm thấy là coi như là thỏa mãn rồi đó. Tức là mình tu ngang đó cái mình thấy thỏa mãn rồi đó. Tu ngang đấy thấy nó yên, nó khỏe. Cho nên là con được an lạc rồi. Con tu là con đạt được an lạc rồi. Có chừng đạt được an lạc là không được. Athimokkha tức là hễ mà mình á khởi lên cái gì á là mình dẹp liền. Có sân cái là mình dẹp sân liền, có tham cái là mình dẹp sạch tham liền. Mạnh quá, cái tâm của mình rất là mạnh. Cho nên nó là mà tham khởi lên là dẹp và sân khởi lên là dẹp. Nhưng mà như vậy á là sai lầm rất lớn. Bởi vì như vậy á tức là mình lại ém cái tham cái sân vô bên trong vô thức thì làm sao mà mình phát hiện ra nó được nữa. Cho nên á tham thì cứ thấy tham. Đức Phật trong kinh Niệm Xứ nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, tức là nó như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi, chứ không có được là dẹp nó đi. Nhưng mà cái tâm của cái người đó nó mạnh quá đi, cái đức tin đó gọi là cái tín lực nó mạnh quá đi, cho nên đó là vượt qua hết. Nhưng mà cái vượt qua hết đó là vượt giả. Mặc dù qua rồi, tưởng là mình qua rồi, nhưng mà đến khi điều kiện nó trở lại đó thì mình thua. Ví dụ như bây giờ mình còn mạnh khỏe, mình còn sáng suốt, cho nên bây giờ nó đến cái là mình dẹp. Nhưng mà cái đó là một cách tu tập rất là sai lầm. Chẳng thà mình có sân mà mình cứ thấy sân, chẳng thà mình tham thì cứ thấy tham, chẳng thà như vậy thì lại tốt hơn. Là tại vì á, như hồi nãy thầy nói đó, tức là khi mà nó khởi lên bao nhiêu mình đều thấy hết. Mình sợ nó không khởi để mình thấy đó. Cho nên cái người mà họ tu thiền định á, là nó sai ở cái chỗ nào. Khi họ tu thiền định rồi thì cái tâm nó yên rồi, cho nên nó đâu có khởi, còn nó cứ nằm dưới hoài. Nhưng mà cái khi nào đó mà cái tâm nó không còn định nữa đó, lúc đó nó mà trồi lên á, thì không còn cách nào mà chữa được nữa. Nguy hiểm như vậy. Cho nên là đừng có cái đức tin nhiều quá mà là lấn lướt các cái pháp, mà phải để cho nó trung thực để mà thấy. Chữ Paggaha này đó là tinh tấn quá mạnh. Tinh tấn quá mạnh tức là cứ muốn mà ráng để mà làm cho tới, cố gắng mà ráng mà làm cho tới. Bởi vì cái chữ Paggaha này đó nó là động từ là Pagganhati. Cái chữ Pagganhati này đó có nghĩa là ráng mà rướng tới mà lấy cho được.
cái chữ pakana thế là ví dụ mình cái nó cao quá mình cố mà vói đến để mà thấy đó, thì động từ là pakana thế, thì cái pakana thế này đó là tinh tấn quá mức. Rồi đến cái upatthana, upatthana tức là niệm quá mức. Cái này là một cái sai lầm mà thầy đã cảnh báo nhiều lần rồi. Tức là người ta thường tu, người ta nói là con cố gắng tu cho miên mật. Rồi những cái khóa thiền á thì người ta gọi là khóa thiền tích cực. Những cái từ mà tích cực này, miên mật này, đó là những từ rất nguy hiểm. Những cái từ đó đó là hại thiền thiệt, thì đúng hơn là giúp cho thiền mau đạt. Tại vì muốn tích cực để làm gì? Tích cực là để cho mau đạt. Đó. Rồi miên mật là để làm gì? Thật ra miên mật chỉ là để mà nối dài cái bản ngã của mình ra thôi. Cái bản ngã xuất hiện với ý thức. Bây giờ mình muốn là lúc nào cũng ý thức được, lúc nào cũng ý thức được. Thật ra đâu cần. Nó đâu cần thiết. Thành ra khi mà mình mà upatthana này đó, tức là cứ luôn luôn là phải sát cánh. Phải luôn luôn là nói theo cái từ với nó là khăng khít. Khăng khít hay là miên mật hay là sát cánh với đối tượng, không để mất. Nhưng mà coi chừng đó là sai lầm. Cái đó chỉ làm mệt mỏi thêm thôi, chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên ấy, những cái trường thiền nào mà càng đòi miên mật với là càng đòi mà tích cực chừng nào đó là dễ bị tẩu hỏa nhập ma chừng đó. Thứ chín là upekkha. Upekkha tức là upekkha thì là xả. Nhưng mà cái xả này á, cái xả mà của cái buông xả là khác. Cái buông xả là bởi vì mình thấy nó trói buộc cho nên mình buông xả. Mà mình thấy nó là ảo tượng cho nên mình buông xả, thì cái buông xả đó là đúng. Còn cái buông xả này á, là cái buông xả thờ ơ lãnh đạm. Bây giờ cũng thấy không còn muốn thích cái gì nữa. Trên đời này cái gì cũng trên đời này cái gì cũng không có gì để đáng cho mình phải ưa thích. Cho nên bây giờ mình thờ ơ lãnh đạm vậy đó. Nên nhớ rằng á, càng tu chừng nào, trí tuệ càng sáng suốt chừng nào thì thấy cái hoa càng đẹp chừng đó. Nhớ dùm á. Thực ra đó, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của cái người mà sáng suốt định tĩnh đông lạnh á, thì họ bén nhạy với tất cả. Mà cái nhìn là cái nhìn toàn diện, chứ không phải là cứ chăm một cái chỗ nào đó mà trói buộc vào một chỗ nào đó, không phải như vậy. Nhưng mà cái chính là ở nơi thái độ. Tức là mình nhìn kiểu gì hay mình nhìn cái gì cũng quan trọng, mà là cái nhìn đó nó có sáng suốt định tĩnh trong lành hay không, cái nhìn đó nó có tinh tấn chánh niệm chánh giác hay không. Cho nên là nó phải là bén nhạy đối với pháp, chứ không phải là upekkha là cái tâm mà bây giờ nó trở thành đó là nó lãnh đạm thờ ơ, không phải như vậy. Cái thứ 10 á là nikanti, tức là cái tham muốn đạt được đạt đạo đạt quả đắc đạo đắc quả, rồi muốn niết bàn, muốn tu, muốn đắc thiền định, đắc thiền tuệ, đó là cái này gọi là dục tốc bất đạt. Tức là càng muốn đạt chừng nào thì càng không đạt chừng đó, gọi là cái nikanti. Đó, như vậy là hôm nay là thầy đã nói rất nhanh để mà lướt qua một cái cho nó hết tất cả những cái pháp mà trong cái tuần vừa rồi á, là thầy các cái tuần vừa rồi là thầy đã trình bày một cái pháp tu mà thầy gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cái thuần pháp này đó Đức Phật ngài gọi là Thammanu Thammapatipanno Viharati, tức là sống thuần pháp.